Kiếm đạo độc tôn, chương 982, 50 đạo tặc hạ, góc truyện audio.com. Nàng sinh ra và lớn lên ở chân linh thế giới này, trong thân thể cũng có một nửa huyết thống của nhân loại, về tình về lý đều nên chọn nhân tộc. Hiện tại lựa chọn cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắc y nữ tử không hề nói thêm gì nhưng trong lòng lại thầm than một tiếng. Hy vọng sự tình nói ra hôm nay tốt nhất sẽ không phát sinh, ít nhất là không nên phát sinh trong lúc sinh thời của nàng. Không có Mộ Dung Khuynh Thành tương bồi, Diệp Trần không hề cưỡi trên phi hành khôi lỗi mà chỉ dựa vào chân nguyên một mực hướng về phía nam bay đi. Gần nửa tháng sau, Diệp Trần mới dừng lại nhìn mảnh hải dương bên dưới, thầm nói. Hàn Thiết Thành có lẽ ngay ở bên dưới. Mi tâm vỡ ra, con mắt dọc màu bạc nhìn xuống bên dưới, trong thế giới màu bạc này nước biển như trở nên trong suốt, bên dưới đáy biển có một thành thị cực kỳ mênh mông nguy nga tọa lạc ở đó. Bên ngoài thành thị có một cái lồng khí bao bọc lại, thỉnh thoảng còn có người ra ra vào vào rất phồn hoa. Khép con mắt màu bạc lại, Diệp Trần hít sâu một hơi, thân hình lóe lên lướt nhanh xuống mặt nước biển bên dưới, nhanh chóng hướng tới Hàn Thiết Thành. Hàn Thiết Thành là một tòa thành thập phần cổ xưa ở chân linh thế giới, nghe nói toàn bộ tường thành đều là dùng hàn thiết ngàn năm để kiến tạo nên. Hàn thiết ngàn năm tuy không phải rất chân quý nhưng cũng không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, muốn dùng hàn thiết ngàn năm để kiến tạo tường thành thì không biết số lượng kinh khủng mới con số nào. Lựa chọn đi tới Hàn Thiết Thành, một phần là muốn tìm hiểu nơi này, hai là Diệp Trần biết ở Hàn Thiết Thành tài liệu rất phong phú, lượng giao dịch cũng rất lớn, có lẽ ở đây sẽ tìm được một ít cực phẩm tài liệu để chuẩn bị cho việc hắn chế tạo cực phẩm bảo kiếm sau này. Dù sao khoảng cách tới sinh tử cảnh của Diệp Trần đã không còn xa nữa cho nên tích lũy một ít tài liệu cũng không phải chuyện xấu. Hàn Thiết Thành có 8 cửa lớn, những chỗ khác không cho phép xông qua, muốn xông qua cũng không được. Diệp Trần rơi xuống bên ngoài cửa thành ở phía bắc. Diệp Trần không bị kiểm tra gì, trực tiếp được cho vào trong. Ở những thành thị khác, phồn hoa nhất định là các tửu lâu nhưng ở Hàn Thiết Thành này, nơi phồn hoa náo nhiệt nhất chính là nơi giao dịch tài liệu. Đi trên đường, tùy ý có thể thấy được rất nhiều sạp hàng bày bán đủ loại tài liệu, trên những sạp hàng này còn có rất nhiều tài liệu Diệp Trần còn chưa từng thấy qua lần nào. Mới đến đây nên Diệp Trần còn chưa quen thuộc, do đó hắn đi khắp nơi một chút thuận tiện mua một ít tài liệu để đúc kiếm. Trung phẩm, thượng phẩm đều không buông tha, chú kiếm thuật càng về sau thì tiến triển càng chậm, muốn đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh thì cần phải chế tạo thêm thật nhiều bảo kiếm để tích lũy kinh nghiệm. Lúc chạng vạng tối, Diệp Trần đi vào trong một tửu lâu. Nghe nói gì chưa, gần đây có một chi thương đội bị một trong tam đại đạo tặc đoàn là huyết hải ngũ thập đạo tiêu diệt, tất cả các tài vật đều bị cướp sạch, nam giết nữ bắt đi. Tin tức này cũng không phải mới, vài ngày trước đã nghe nói rồi, việc này khiến cho các thương đội trong Hàn Thiết Thành không dám tùy ý ra khỏi thành nữa, hiện tại bọn họ đang chiêu binh mãi mã thêm thành viên bảo vệ cho sung túc rồi mới dám ra khỏi thành. Huyết hải ngũ thập đạo này quả thật khiến cho người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật. Ngũ thập đạo chính là thế. Góc truyện audio.com, lực thần bí nhất ở huyết hải, bất luận một tên đạo tặc nào trong đó ra ngoài đều có thể trở thành một phương bá chủ. Không phải việc của chúng ta chỉ cần không đi qua huyết hải là được rồi. Diệp Trần vừa ngồi xuống thì đã nghe không ít người nghị luận về đoàn đạo tặc huyết hải ngũ thập đạo này, Diệp Trần cũng không để ý mà gọi một ít thức ăn và rượu lên một mình ngồi hưởng thụ. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Trần liền rời đi. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, một lam y nữ tử đi ngang qua Diệp Trần, hai người tựa hồ đều cảm ứng được khí tức đối phương nên đều nao nao. Hàn Thiết Thành này không hổ là một tòa thanh thị hết sức quan trọng ở Thâm Hải phía Nam, đúng là ngọa hồ Tàng Long. Vừa đi trên đường, Diệp Trần vừa thầm nghĩ. Trong lòng Lam Y nữ tử vừa rồi cũng rất hiếu kỳ về Diệp Trần, tu vi của đối phương bất quá chỉ là bán bộ vương giả trung giai, nhưng ở sâu bên trong đối phương lại mang cho nàng áp lực cực kỳ cường đại. Nếu chỉ là một bán bộ vương giả bình thường thì căn bản không thể gây cho nàng áp lực như vậy được. Nhưng bằng vào trực giác trời sinh vô cùng nhạy cảm của nàng thì đối với những thứ ẩn giấu thập phần mẫn cảm. Sinh tử bí cảnh 10 năm một lần chỉ còn hơn nửa năm nữa là bắt đầu, những thanh niên cường giả đã bắt đầu xuất hiện rồi, không thể khinh thường được. Trong đầu vừa nhoáng lên ý niệm như vậy, Lam Y nữ tử muốn quay người lại nhìn Diệp Trần một lần nữa nhưng đáng tiếc là bóng dáng Diệp Trần đã mất hút trên đường rồi. Hàn Thiết Thành là đại thành giao dịch tài liệu nên ngoài trừ tài liệu rất nhiều ra còn có không ít luyện đan sự và luyện khí sư. Luyện đan sư cần có đan lô, luyện khí sư thì cần có hỏa lô, ngoài ra còn phải có hoàn cảnh thích hợp để luyện đan hoặc luyện khí. Sau khi thuê một cái tiểu viện thích hợp cho luyện khí sư, Diệp Trần bắt đầu chú tạo trung phẩm báo kiểm tôi luyện kỹ nghệ. đinh, 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 đương, 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 trong phòng nhiệt độ bắt đầu tăng cao, ánh lửa thông thấu, Diệp Trần cầm trong tay một cái búa liên tục gõ, cái búa này cũng là một trung phẩm chùy tử, mỗi một lần gõ xuống đều là lực lượng đồng đều như nhau, đồng thời còn có một cổ lực lượng kỳ lạ cọ rửa tài liệu, khơi thông kiếm mạch. Liên tiếp 4-5 ngày đi qua, Diệp Trần rốt cuộc đã có thể 100% chú tạo ra thượng đẳng trung phẩm bảo kiếm, tỷ lệ thành công của siêu hạng trung phẩm bảo kiếm cũng vượt quá 3 thành, tiếp cận 4 thành. Điều này đại biểu cho trung phẩm chú kiếm thuật của hắn đã dần thuần thục, khoảng cách tới cảnh giới lô hỏa thuần thành đã không còn quá xa. Hôm nay, Diệp Trần đi dạo trên một con đường tập trung rất nhiều thương đội, cờ xí của các thương đội phấp phới tung bay ngập mắt. Thành Dương thương đội cần thuê cao thủ đi tới huyết thiên đại lục, linh hải cảnh hậu kỳ cần 100 người, mỗi người 15 vạn khối thượng phẩm linh thạch, bán bộ vương giả 10 người, mỗi người 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, trước giao một thành, khi đến nơi sẽ thanh toán toàn bộ. Liêm đao thương đội thuê cao thủ đi tới huyết thiên đại lục. Cách chương.